Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 21 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri các địa phương, nhiều ý kiến của cử tri đề cập thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và địa phương trả lời trực tiếp tại hội nghị.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí, những người làm báo Thái Nguyên hôm nay luôn xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.
Với quyết tâm không để cho tội phạm lộng hành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 20 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm, hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe và giải trình ý kiến của cử tri. Hầu hết ý kiến của cử tri phường Quan Triều đều liên quan đến vấn đề dân sinh, như đề nghị được nâng cấp đường điện và sửa chữa lại hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến phố, cần có giải pháp cụ thể hơn trong việc hỗ trợ người chăn nuôi, chậm giải ngân nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cơ sở, dự án khu dân cư Bắc Đại học Thái Nguyên chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trước những ý kiến của cử tri trong thẩm quyền của mình, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri đã nêu, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến khác để tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố diễn ra trong thời gian tới.
Sáng 20 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, kết quả kỳ họp thứ tư và dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Tiếp đó, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe các ý kiến kiến nghị của đại diện cử tri phường Tích Lương, xoay quanh các nhóm vấn đề như quản lý đất đai, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, đề nghị cấp đất xây dựng nhà văn hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn giao thông và giáo dục. Cụ thể, cử tri phường Tích Lương nêu lên tình trạng xuống cấp trên tuyến đường từ ngã tư Song Điền về chợ Dốc Hanh gây khó khăn cho người dân khi lưu thông qua đây và đề nghị các cấp ngành sớm vào cuộc đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường này. Một số cử tri phản ánh tình trạng rơi vãi vật liệu như cát, sỏi, đất đá trên các tuyến đường bê tông liên tổ gây mất mỹ quan đô thị và đề nghị cơ quan chức năng có chế tài xử lý. Ngoài ra, cử tri phường Tích Lương cũng nêu lên bức xúc của người dân bấy lâu nay khi khu vực ngã tư Tích Lương thường xuyên xảy ra ùn tắc bởi lưu lượng tham gia giao thông nhiều, đặc biệt là khi có xe đưa đón cán bộ, công nhân viên Samsung về tập kết tại đây. Liên quan đến việc chậm trễ trong thực hiện khu dân cư số 6, thành phố Thái Nguyên, cử tri Hoàng Trằng, tổ 6, phường Tích Lương bày tỏ.
Về vấn đề quy hoạch, thì vừa rồi ở khu vực của tôi thì cũng có xảy ra một vấn đề, tức là nó từ cái quy hoạch khu dân cư, khu chung cư số 6, tức là bây giờ là không được chuyển đổi là 1, làm nhà không được cao tầng là 2, mua bán thì cũng có hạn chế. Tập đề nghị các đồng chí xem là nếu mà có thể làm được thì cũng là để thông báo cho dân là sẽ tới đây sẽ bao giờ làm.
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Thanh Tùng, tổ 1 phường Tích Lương cho ý kiến.
Đây là tinh thần là cái tuyến đường quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên thì cũng đã được thi công xong rất là lâu rồi. Thế về cái hỗ trợ sản lược cho bà con nhân dân ở cái những cái ruộng bị ngập úng và bị bồi lấp thì đối với nhà nước cũng đã tiến hành cái thủ tục mà làm các thủ tục bồi thường hỗ trợ ngập úng, nhưng mà từ năm 2013 đến nay là cũng chưa được quỹ hỗ trợ phát triển đất thành phố là chi cái số tiền này. Nhân dân cũng đã có ý kiến nhiều lần, nhưng mà hiện nay cũng vẫn chưa được nhà nước giải ngân. Cái kiến thứ hai liên quan đến cái dự án quy hoạch nghĩa trang phía Nam nằm trong cái khu vực thuộc địa phận tổ 1 phường Tích Lương với diện tích là 42,5 ha, thế đã quy hoạch tỷ lệ 1/500. Thế hiện nay vì nhà nước là cũng chưa tiến hành thi công Thế cho nên là cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, thì cũng đề nghị nhà nước nếu làm được thì cũng sớm làm, mà không làm được thì cũng lên trả lời cho nhân dân.
Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến khác đã được tiếp thu để trình kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, chiều 20 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Hoàng Văn Thụ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hoàng Văn Thụ đã thẳng thắn nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh các vấn đề như trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, quản lý đất đai và tinh gọn bộ máy hành chính tại địa phương. Trong đó đáng chú ý có ý kiến cử tri nêu lên bức xúc của người dân thường xuyên phải di chuyển qua khu vực cổng Ủy ban nhân dân phường và cổng trường Đội Cấn, bởi tuyến đường chạy qua hai địa điểm này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm buổi trưa và chiều. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trên. Cử tri cũng đề cập đến thực trạng ngập úng tại một số điểm trên địa bàn phường mỗi khi mưa lớn kéo dài và đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. Liên quan đến chế độ cho cán bộ tại cơ sở, cử tri đề nghị có trợ cấp dành cho chi hội trường, chi hội khuyến học ở các tổ dân phố nhằm khuyến khích động viên cán bộ trực tiếp công tác. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ và đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến còn lại được tổng hợp và trình lên kỳ họp sắp tới.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2017, ngày 21 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức 3 đoàn đi thăm chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Báo Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên, Tờ Thông tin Nội bộ của thành phố, Trung tâm Truyền hình Cáp Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Văn nghệ Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí, đồng thời khẳng định sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, quan tâm để đội ngũ nhà báo tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng nêu gương các điển hình tiên tiến, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hứa quyết tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố.
Chiều 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị xin ý kiến của các đồng chí Đinh Văn Thể, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đề, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên về phương án kiến trúc của công trình cầu Huống Thượng thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo các phương án thiết kế kiến trúc của công trình. Theo đó, cây chè được chọn làm ý tưởng chủ đạo trong thiết kế kiến trúc, nên màu sắc chủ đạo của cầu Huống Thượng là màu xanh lá với các mức độ tông màu khác nhau. Màu sắc này vừa là màu của cây chè, vừa thể hiện quan điểm phát triển thân thiện với môi trường của thành phố. Hai hình ảnh chính liên quan đến cây chè sẽ được phát triển thành hình tượng kiến trúc chủ đạo trong kết cấu của cầu là các luống chè và búp chè. Trên cơ sở các phương án thiết kế kiến trúc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để thiết kế kiến trúc của công trình đảm bảo tính khả thi trong xây dựng, mang đậm bản sắc văn hóa của Thái Nguyên, trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố Thái Nguyên. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các phương án thiết kế để thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ trình xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy Thái Nguyên về phương án thiết kế công trình này.
Thưa quý vị và các bạn, Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí, những người làm báo Thái Nguyên hôm nay luôn xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Hoạt động báo chí đã và đang góp phần đắc lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Với niềm tin và trọng trách to lớn đó, trong giai đoạn hiện nay, những người làm báo cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đăng trên báo Thái Nguyên.
Thái Nguyên tự hào là nơi ra đời nhiều cơ quan báo chí lớn của đất nước. Đó cũng chính là nền tảng để báo chí Thái Nguyên kế thừa, phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn rộng lớn của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hội tụ đủ các loại hình báo chí, báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Ở từng lĩnh vực, nhiệm vụ và căn cứ vào tôn chỉ mục đích của mình, các cơ quan báo chí luôn chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động, coi trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực triển khai những việc làm thiết thực và đạt được kết quả tích cực. Bên cạnh những người làm báo từng trải trong nghề, thì đội ngũ những người làm báo trẻ ngày càng đông đảo, được đào tạo căn bản, có kiến thức rộng, khẳng định vị trí của mình trong làng báo. Với ngòi bút sắc bén, những người làm báo đã thể hiện được bản lĩnh và tính chiến đấu của mình trong từng tác phẩm, đã tuyên truyền phổ biến đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, góp phần làm cho chủ trương chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Báo chí tham gia phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, biểu dương cổ vũ động viên những điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội, đồng thời đề đạt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng. Thái Nguyên đang trên đường đổi mới, phát triển toàn diện với nhiều chủ trương chính sách lớn được triển khai sâu rộng và đồng bộ. Đó là điều kiện tốt khơi gợi, khuyến khích người làm báo tìm tòi, khai thác đề tài, cụ thể hóa bằng các tác phẩm báo chí tuyên truyền cổ vũ phong trào địa phương. Gần đây, Thái Nguyên được nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo quan tâm phản ánh các phong trào thi đua, trong đó có cả những mặt tích cực cũng như những hạn chế thiếu sót. Qua báo chí đã giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt thông tin đa chiều, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đã và đang được phát huy, tạo nên sự bứt phá rõ nét. Kinh tế xã hội tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, tạo đà tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển thì thách thức đặt ra với tỉnh cũng rất lớn, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải sát thực, đa chiều, thông tin phải đảm bảo tính thời sự, định hướng và tính giáo dục. Người làm báo phải biết chọn lọc, thẩm định thông tin, phải biết lấy cái tốt, lấy cái điển hình tiên tiến để cổ vũ, tuyên truyền, giáo dục. Đáp ứng yêu cầu đó, những người làm báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tư duy sắc bén, phải lựa chọn phương pháp xử lý thông tin nhanh chóng, trung thực, chính xác, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đúng định hướng chính trị của Đảng. Am hiểu pháp luật, gương mẫu chấp hành pháp luật cả trong cuộc sống cũng như trong hoạt động báo chí của mình. Bên cạnh việc biểu dương những người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, thì người làm báo cần phải tích cực đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, các tệ nạn xã hội, nâng cao tính chiến đấu trong các tác phẩm báo chí. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí tăng cường chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ những người làm báo, động viên khen thưởng kịp thời, nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, của các thế hệ những người làm báo của tỉnh, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cướp giật tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là án giao cấu với trẻ em, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tích Lương, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tân Thịnh. Đáng chú ý, do quen biết qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Niên, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Nà Canh, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, và cháu Phạm Thị Tê, sinh năm 2003, trú tại tổ 14, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2017, Niên đi xe buýt đến nhà T và quan hệ tình dục với cháu T. Trong khi đang quan hệ thì hàng xóm của cháu T phát hiện, mẹ cháu T đã trình báo cơ quan công an. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 172 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 44 trường hợp, xử lý phạt hành chính 42 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 98 ca với 391 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 8 vụ 8 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 77,273 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 20 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 25 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 1 xe mô tô, 14 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp không đóng cửa lên xuống, xử lý phạt tiền 80 trường hợp vi phạm, thu 154.245.000 đồng nộp kho bạc, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 346 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 61 trường hợp vi phạm, thu 22.170.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường. Không để cho tội phạm lộng hành, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản mang bí số 517G, bắt giữ 4 đối tượng.
Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra trên 10 vụ cướp giật tài sản gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã thành lập chuyên án mang bí số 517G để đấu tranh bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau một thời gian điều tra, theo dõi và nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này, mới đây cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ 4 đối tượng khả nghi. Các đối tượng này cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, gồm Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu và mua ma túy sử dụng. Các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gần đây nhất vào hồi 13 giờ ngày 29 tháng 5, Nguyễn Văn Quân rủ Nguyễn Văn Nam đi cướp giật tài sản. Hai đối tượng dùng xe máy nhãn hiệu Winner màu sơn đỏ đen của Quân đã tháo biển số để đi cướp. Hai đối tượng đi đến khu vực đường tròn gang thép thì phát hiện một phụ nữ đi xe tay ga để điện thoại ở túi áo bên trái. Sau khi phát hiện con mồi, hai đối tượng đã áp sát giật lấy chiếc điện thoại và tăng ga tháo chạy về hướng Phú Bình. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết thêm. Các tài sản chúng cướp chủ yếu là điện thoại di động, túi sách, nữ trang.
Đối tượng sử dụng xe con máy không lớn, lớn, đi từ hai đối tượng lên, lợi dụng lúc đường đông và các người bị hại để tài sản sơ hở gồm có điện thoại, dây chuyền, túi sách. Các đối tượng áp sát và đối tượng ngồi sau giật tài sản người đi đường. Xác định diện đối tượng đấu tranh là gọi đối tượng thanh thiếu niên từ khoảng 20 đến 27 tuổi. Đối tượng là thường là không có nghề nghiệp và là đối tượng nghiện chất ma túy, bản tính liều lĩnh. Qua công tác tuần tra kiểm soát, công tác xây dựng sử dụng các loại động viên bản của đội sự xác định nhóm đối tượng gồm 3-4 đối tượng thường xuyên tụ tập ở khu vực nhà nghỉ sau quận Thanh Xuân Nguyên sử dụng chất ma túy, sau đó là đi cướp giật tài sản của người đi đường.
đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Để bắt được 4 đối tượng này, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng gặp không ít khó khăn do các đối tượng này không phải là người cư trú trên địa bàn thành phố. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau và địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Thiếu tá Dương Trung Kiên chia sẻ.
Cái khó khăn đối với chuyên án này, diện đối tượng đấu tranh chuyên án là rất rộng. Nó xác định là đối tượng là thanh thiếu niên, tuổi đời từ 20-25 tuổi. Mà cái đối tượng này là đa số đối tượng nghiện, bỏ nhà lang thang, không nơi cư trú rõ ràng, thuê nhà nghỉ, nhà trọ, các khu bên trọ, ổ chuột, sau bên xe bên khách. Mà các đối tượng này thuê nhà nghỉ trọ thì không giấy tờ, tùy thân để đăng ký tạm trú, tạm vắng cũng như đăng ký với chủ nhà nghỉ. Về công tác thu thập nắm tin về tài liệu của đối tượng, các diện nghi vấn là rất khó khăn. Bên cạnh đó thì cái diện mà đối tượng tỉnh ngoài đến hoạt động lưu động địa bàn thành phố Thái Nguyên là rất nhiều. Cái thứ hai là đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn đi cướp giật tài sản, mà sau khi cướp giật tài sản xong là người bị hại bị hoảng loạn, không nhớ được đặc điểm đối tượng, những xe máy đối tượng gây án và những cái tình tiết diễn ra trong quá trình bị cướp giật gây khó khăn cho chúng tôi nhận dạng đối tượng và cũng như nhận diện, đồng thời là thu thập những tài liệu về đối tượng. Chuyên án chúng tôi xác lập trong thời hạn 10 ngày là chúng tôi xác định là phá chuyên án, bởi vì những từ những cấp thiết của việc đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản này.
Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của các vụ án cướp giật xảy ra trên địa bàn nên đến công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751 424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về ăn cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô gái Hà Lan Cao khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về ăn cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, MediaMart Gang Thép số 273 Cách Mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm là vi sóng hay bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy MediaMart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc A Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.